rồi thợ thiền thì chế tạo. Cho nên một cái quốc gia nó cũng bất kỷ cương, cái bộ nào là bộ đấy, chứ không phải bác sĩ không lên ông làm quân đội sao, đâu được phải không? Cái bác sĩ phải là bác sĩ, phải làm tròn bổn phận mình, không có được dành bác sĩ mà không lên dành quyền quân đội được. Rồi ông làm cái đơn ra người trận người ta bắn bùm chết queo à, chỉ biết chết tuôn mà phải không? Để đó rồi quân đội muốn làm bác sĩ không chịu làm, với mày làm bác sĩ lâu bây giờ để tao lên tao thế, tao không thích mày làm bác sĩ để tao làm quân đội xuống dưới có nước lấy dao găm mổ xẻ tao ra như mổ heo này. Không biết rồi mà chết tuôn cho nó không được, mà ban nào ra ban nấy đúng không quý vị? Cho nên nguồn máy điều hành quốc gia nó mới chạy được. Mỗi vai trò có cơ sở, có cái sở trường chuyên môn. Đức Phật nói vậy, không có nên tranh giành đảo lộn. Đức Phật nói vậy không có được. Cho nên mình trong nhà mình là cháu thì mình bổn phận làm cháu, mà bà thì bổn phận mới làm bà, phải cho ra. Mình muốn nói người ta thì mình phải làm gương mình mới nói được. Nếu mình không làm gương nói không được đâu. Nó bắt đầu nó nói lại cái bắt đầu quê. Bắt đầu quê phải làm sao? Thì chữ đừng mà trừ chứ. Chỉ có chữ thôi. Cho nên đâu có được con nít thì nó khôn nó hay vậy ha. Khôn lắm. Nói nó hỏi lại đó. Đức Phật nói có hai cái pháp đạo đức của con người mà phải giữ. Nếu mất hai cái pháp này thì trở thành thú vật. Đức Phật nói vậy. Một là biết hổ, hai là biết thẹn. Con người mà sống mà không biết hổ thẹn thì nó thành những cái loài côn trùng, những loài thú vật. Biết hổ là hổ với mình, với người, mà biết thẹn là thẹn với mình. Đó. Vậy hổ với người á, mà mình thấy mình là người xấu ác đê tiện, rồi mình thấy mình là người si mê mà người ta không si mê, rồi mình thấy mình hư hỏng mà ta là đàng hoàng, cho nên mình thấy xấu hổ với mấy bạn bè đó, phải không? Mình thấy xấu hổ, rồi mình thẹn với mình biết mình đã làm điều sai quấy rồi, cho nên mình thẹn. Có cái ông quan nghe nè, ông đi làm quan ở trên triều đình đó, lâu ngày á, năm ba tháng mới về, năm bảy tháng mới về một lần. Thì hôm nọ ông đi chơi, ông chơi trong thành, ông đánh xe đi. Thì ông trong phòng thành phố thì con gái con ở nhà nó lớn lên rồi, nó đi lên thành phố chơi. Cái ông mới đi ngoài đường, ông thấy đứa con gái rất là đẹp. Ông chạy tới ông mới hỏi nó, ông chọc ghẹo nó. Cái nó mới nói chứ tôi là con nhà đàng hoàng. Tôi không biết những cái tiếng ông già, ông không biết ông già mà tại sao ông già mà ông biết nên nết mà ông đi chọc con gái vậy. Ông mới nói vậy, cô tôi thấy cô đẹp quá, cô lên cô về nhà cô làm thiếp của tôi đi này nọ ha. Thì một lát á cô nói chứ nó chửi lại, nó mới nói ông mới là già mà không nên nết, tôi là con quan mà tôi đâu có phải mà từ cái phường mà đi lông bông để mà ông ghẹo đâu. Cái ông hỏi chứ cô con quan vậy chứ con của ai? Cái nó nói với nó là con của ông á, là ông gì tể tướng gì á triều đình á, bên đó ông thấy ổng bộ ổng là ổng với ai nữa. Ông nói cô là con gái tôi mấy, và ông nói tôi là ai đó trong nhà, bây giờ con lớn rồi mà con đi lên đi chơi thôi. Ông nghe vậy đó, bắt đầu hả ông đánh xe vô rừng luôn, không về thẹn á, thẹn với mình nè. Đánh xe vô rừng ở trong tu tiên. Không, đại lớn lên rồi, nó lớn đó, nó vô nó bận đồ khác không đâu biết, mà đi mập mờ tối tối nè, đâu biết, ông đi mập mờ ông đi chơi quá, mơ này mình đêm á, thấy ông về đó, cái khi mà ông biết đó là con ông rồi ông đâu có về, tại vì nó nhìn ông rất là kỹ, ông nó biết ông mà, nhưng mà ông đâu biết nó thôi, nhưng mà khi nó nhận ra nó cũng biết nhận ông nữa. Rồi sau đó rồi ông biết cái ông vậy mà ông đánh xe vô rừng luôn, ở luôn ở trong đó, ông tu tiên. Ông tu tiên luôn à, ông không có về nhà, đi mất luôn. Thẹn đó, thẹn với mình khó lắm, thẹn. Cho nên Đức Phật nói á, nếu con người á mà không biết khổ, không biết thẹn á, thì đảo lộn vai trò. Rồi không có tôn ti, không trật tự, không luân thường đạo lý gì hết. Con lấy cha lấy con, đó. Cha không ra cha mà con cũng không ra con, mà trên dưới lộn xộn, vua không ra vua, tôi không ra tôi hết. Nếu mà không biết hổ thẹn này thì trở thành đời sống của thuốc vật, rồi không có xứng đáng là con người nữa. Đức Phật nói vậy, không xứng đáng là con người nữa. Cho nên á, Đức Phật nói á, khi mình sống á thì mình phải có tôn ti trật tự, mà không nên tranh giành quyền quyền của ai á, thì phải biết cái quyền của mình như thế nào, thì mà địa vị của mình ở đâu thì mình phải làm tròn bổn phận, mà không có được ganh tị. Là hai nữa, mình ở trên đời là mình phải biết mình là ai, mình ngu mình phải biết mình ngu, mình khờ mình biết mình khờ. Có cái ông kia tức là ổng đi ra về nhà thành phố đó, cái ổng hai cha con đi, cái ông đi tới chỗ cái thang máy á, vậy cái thang điện á, cái đứng ở ngoài coi chứ đâu có dám vô, sợ lắm, thấy lạ quá, mà thấy người ta vô rồi sao cái máy nó chạy đèn nó hiện ra, nó đi tới số máy rồi nó hiện ra ở ngoài. Cái ổng thấy một lát người ta ra, cái một lát thứ hai cha con đứng đó là còn ngủ ha, cái máy gì ngủ, mà lát cái người ra, cái lát tự nhiên có người đẹp vô, có người đẹp, người già ra, người đẹp vô. Cái một ổng hai thấy cái bà, có một cái bà già cái mặt trưng áp ha, mặt tù à, bà ấy sẽ bước vô thang máy, cái bà bấm cho bà ấy lên, bà lên thì hai cha con đứng nó dòm hoài mê lắm. Cái một lát cái có thang máy đi xuống, cái có người đẹp thì đi ra, cô gái đó. Cái ông nói, trời cái thang gì mà cái này sao mà cái máy gì mà kỳ diệu quá vậy, mình vô mình về mình lát cái mình đã mình trẻ mà, trời ơi, con bây giờ ba đứng đây nha, con chạy về đi, con dẫn má con vô, má mày mà vừa mập mà vừa lùn mà xấu nữa, cho bà vô cái máy này đi, lát cái ba trẻ rồi mình dẫn bà về. Cái thang máy cái bà già vô lát cái là bà trẻ đâu trên lầu đi xuống. Ông tưởng cái thằng máy này ông lành cho cái bà kia gì vậy, trẻ. Cho nên á, Đức Phật biểu á, cái vai trò nào á thì phải ở vai trò đấy, không có được đảo lộn. Giờ tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện hôm trước tôi có kể rồi đó. Cái mặt ông này nè, cái mặt của mình nè, thấy không quý vị? Thì ở đây là hai chân mày, hai con mắt thì cái mũi miệng. Một hôm á, cái chân, cái con mắt nè, nó nói á, con mắt này nó nói với chân mày nè, tao á, ngày tối tao nhìn thấy chuyện này, tao nhìn thấy chuyện kia, tao gặp khách tao chào, thấy không? Tao, rồi tao coi nhà, coi cửa rồi cho chủ. Còn mày á, thì chẳng làm gì hết mà mày ăn trên hồi trước. Hai cái chân mày này nè, mày á đâu có làm gì đâu, ngày tối mày vô dụng lắm, mày không có làm được nên việc mà mày làm trên người trước, mày ăn trên tao, tao đâu có thích đâu, phải không? Phải chứ, mà mày có làm chuyện gì mày ăn trên người trước tao, còn tao nè nhìn đủ mọi thứ, coi nhà coi cửa đi chợ đi búa, phải không? Coi nhà cho chủ mà mày tao làm chết rồi luôn à, tối tao mới ngủ được, còn mày á cứ ngồi đó mà mày ăn trên người trước mày chẳng làm. Cái này đã nói chứ, tại vì anh nói vậy chứ em đâu muốn ở trên đâu, tại vì thiên nhiên à, tạo hóa biểu em ngồi đó thì em ngồi thôi, bây giờ anh cũng thích thì em xuống. Cái gì bây giờ hai mắt đây, bây giờ hai chân mày, hai chân mày xuống à, đó đây cái thiệt, anh thích thì em xuống dưới anh, thấy không? Thế rồi sao? Nó xuống dưới, coi được không? Nhưng mà cái thằng lỗ mũi này nó nói nữa, tao nói thiệt mày á, ngày tối tao thở ra thở vô thì cái thân này nó sống được, phải không? Rồi á, mày biết mùi thơm mùi rồi với người ta, còn mày đâu có làm cái gì mày ăn trên còn trước tao, mày nó là mày chẳng làm gì được nên việc mà mày ăn trên còn trước nữa. Nói cái thằng cái mày này nè, cái mày nói trời ơi, tạo quá biểu em ngồi vậy thì em ngồi, bây giờ anh cũng thích thì em xuống. Cái thằng này nó nằm xuống đó. Ê, bây giờ sao, bây giờ cái lỗ mũi này ha, bây giờ hai chân mày nằm đây đó đó, bây giờ nó không thích thì nó xuống với cái lỗ mũi chứ sao giờ. Cái rồi cái con miệng nó chứ mày á hả, ngày tối á mày ăn ở không không à, thằng tao nè, phải ăn vô rồi nói chuyện rồi giao thiệp mới có tiền ra chủ sống, phải không? Cho cái thân mày sống. Rồi mày chẳng làm gì hết mà mày ăn trên thùng trước tao, tao đâu có thích đâu, chửi nó hoài nó. Thì em tạo quá biểu em làm vậy mà em thích thì anh thích thì em xuống dưới. Xuống dưới nữa, xuống dưới nữa. Đó thấy không? Đó. Thì tới gì? Tới cái miệng đây, thấy không? Tới cái miệng đây rồi cái hai chân mày đây. Đó. Thì cuối cùng rồi nó xuống dưới chót rồi. Im. Ông nhà không nói gì hết. Nhưng mà ngày mai lại đi chợ. Đi chợ thì dán cái mặt này đi chợ. Tôi ra một chợ hai cũng dở. Tự nhiên cái mặt của mày kỳ vậy. Chân mày thì tới trên, tự nhiên chân mày với cầm là sao? Phải không? Người này cũng nói, người kia cũng nói. Coi không được, nói mày cho mày. Nói kiếm mày coi này. Cái mặt của mày đâu có giống ai. Nói mày coi là ai, người ta cũng đẹp. Nhưng mày tới trên rồi, tự nhiên mày đem chân mày mà để dưới cái miệng là sao? Đâu có ai như vậy. Mày đó là quỷ mà. Cái sao? Lúc đó cái nó chạy vô nhà nó. Thôi giờ tao năn nỉ mày á, cái như mày về lại bên này giùm tao chứ mày. Trời ơi, tao chữ quá, tao chịu không nổi. Cái cuối cùng sao? Nó nói thì anh không muốn, thì muốn em về thì em về lại thôi. Bây giờ về lại. Nó về lại. Đó, nó về lại thôi, nó vậy thì coi mới được, phải không? Bởi ông trời á, ông sắp đặt mà. Đó, về lại coi được. Còn cái này cũng đâu có được. Đây cái này không được, mà không được. Đi ra chợ người ta chửi rồi, người ta thấy là không được. Bởi cho nên cái địa vị chỗ nào thì ta đúng chỗ đó thôi. Cho nên cái tranh giành hoài không có được. Đó.
Trời ơi, mặt
đó nha.
Ở đây khổ lắm.
Tranh giành hoài à. Cho nên Đức Phật nói một người Phật tử muốn được cái bản tánh bình lặng không có tranh giành phải tu. Phải tu. Không tu mà học không được đâu. Tu theo Phật thì có 6 điều. Thứ nhất là phải thọ giới. Bây giờ muốn tu theo Phật, bây giờ mới thọ giới mới thèm cái tình mới đệ tử Phật được. Còn vô chùa thắp nhang ngoài, ngày nào cũng vô thắp nhang không tịnh hết. Tại vì đệ tử của Phật gồm có 7 việc này nè: tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức sơ mana, sa di, sa ni, u bà tắc, u bà di. U bà tắc á tất nhiên là đàn ông, u bà di là đàn bà, đàn sa nữ. Thì á thọ giới tức là sống theo cái ranh giới của Phật, sống theo cái điều kiện để tăng thành người tốt. Thì điều kiện để trở thành tỳ kheo thì phải thọ giới tỳ kheo mới thành tỳ kheo chứ. Đó, thọ giới, giới là nó làm cho mình có cái địa vị. Nếu mà không thọ tỳ kheo thì đâu có thành tỳ kheo. Phải thọ giới tỳ kheo ni thì mới thành tỳ kheo ni. Thọ giới thức sơ thì thành thức sơ. Thọ giới sa di 10 giới thì thành sa di. Thọ giới sa di thì u bà tắc thì giữ 5 giới, phải không? U bà di cũng giữ 5 giới. Cho nên á, cái giới này nè, nó biến mình, nó làm cho mình thành những cái địa vị. Chứ không tự nhiên không giữ giới nó thành vậy, thấy chưa? Thứ hai nữa là giới hạnh. Thọ giới là giới hạnh, tức là giữ giới, là trì giới. Trì giới để làm cái gì? Để thực hành những cái điều cao đẹp. Trì giới không phạm giới là thực hành những cái điều cao đẹp. Một là bảo vệ sinh mạng mọi người và mọi thú vật. Hai nữa là không làm khổ ai. Ba là phải khiêm hạ. Bốn là ban vui cứu khổ. Là giới hạnh. Thứ tư nữa là giới đức. Thứ ba là giới đức. Giới đức là nêu lên cái đức hạnh của người tu. Nêu cái đức hạnh của người tu là gồm có cái gì? Là đức từ bi hỷ xả. Cái người tu hành nó có cái giới đức là từ bi hỷ xả. Mình nói mình là người tu hành mà mình từ bi hỷ xả đâu có thành, phải không? Đâu thành tu hành. Cho nên á, giới đức này là đức nhẫn nhục, tùy thuận. Tùy thuận sao? Không ganh tị, không ganh tị ai hết. Cái hạnh tùy thuận là vui vẻ trong nhà. Đức, cái đức lìa tham sân si và lìa tham dục. Rồi đức ít muốn và biết đủ. Người tu hành phải lìa tham dục, lìa tham sân si và ít muốn biết đủ mới gọi là cái đức của người tu hành. Nếu không có từ bi hỷ xả thì cái người không có đức của người tu hành. Thứ tư nữa là giới hành. Giới hành tức nghĩa là thực hành các pháp tu. Thực hành pháp tu thì gồm có 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo thì tứ chánh cần, tứ niệm xứ là tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, các bồ đề bát chánh đạo. Để gì? Để ra khỏi thế gian. Lúc này thực hành 37 phẩm trợ đạo để ra khỏi thế gian. Đã, chứ là tu theo Phật phải ra khỏi thế gian chứ, phải không? Không phải tu theo Phật ở vòng vòng ở trong luân hồi thì tu chi chủ, phải không? Rồi hộ trì 6 căn. 6 căn của mình đây, mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình gặp gì mình cũng theo hết lên, sao mình tu được? Con mắt á, thì thấy sắc á, thì sao? Mua đem về nhà, nhóc nhà. Còn lỗ tay thì nghe nhạc, cái thì nhảy tu lên á. Lúc ta ra thì tu đó, rồi tay nghe giọng kèm tiếng Nguyễn, rồi mũi thì ngữ đủ thứ mùi. Cho nên phải hộ trì 6 căn, đúng cho nó chạy theo 6 thức. Hộ trì 6 căn này là không có cho 6 căn nó biến thành tâm thức. Thôi à, 6 căn mà con mắt mình cũng thấy vậy, mình thấy mình biết thấy thôi. Nhưng mình thấy rồi mình suy luận nó thành tâm thức đó thì không. Cho nên mình phải hộ trì nó để cho nó 6 căn là 6 căn. Nó tiếp xúc 6 trần nhưng mà nó không biến thành 6 thức, gọi là hộ trì 6 căn. Rồi chánh niệm, cảnh giác là thứ bảy, thứ sáu, sống với thực tại thôi. Thế là an trụ cái tánh giác của mình để ra khỏi luân hồi, thấy chưa? Tu á, tu theo Phật thì có 6 điều phải thực hành. 6 điều này mà thực hành thì đâu có giành giật ai đâu, đâu có đánh lộn ai đâu, phải không? Đâu có loại trừ ai đâu. Nên hôm nay mình học tới hết giờ.
Nói thêm gì?
Chừng nào quên thì dở băng ra học. Bởi vì có bản đồ ở trên rồi, thấy không? Thì đi từ con đường từ 1 từ tới 6 này là ra khỏi luân hồi, thì đi ra khỏi thế gian. Như vậy đó thì cũng dễ thôi, đâu có gì đâu khổ, thấy không? Chỉ có cái tội là quên. Quên. Bây giờ anh nắc ơi nhớ sắp nhớ giác tụi trong nhà lên. Rồi bây giờ mình phải hướng hai như vậy. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.